Express.
Trước những biến động mạnh có phần tiêu cực của thị trường vàng trong nước thời gian qua, Chính phủ đã có công văn chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thanh kiểm tra và xem xét thay đổi quy định quản lý thị trường vàng.
Thị trường thì phải giả là do doanh nghiệp, do thị trường, nhà nước chỉ có là quản lý điều hành bằng chính sách thôi.
Nó sẽ làm thị trường sẽ méo mó.
Giải pháp nào để giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới?
Ngân hàng Nhà nước thì bỏ cái độc quyền FTC rồi, thì cái là rất đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như anh cho một vài doanh nghiệp sản xuất vàng miếng nữa, thì anh phải xem lại là cơ chế của anh làm như thế nào để quản lý được cái nguồn nhập khẩu vàng này.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Từ cuối năm 2023 đến nay, giá vàng trong nước biến động không ngừng, tăng phi mã từ 69 lên đỉnh 82 triệu đồng một lượng. Có thời điểm khoảng cách giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới tới gần 20 triệu đồng một lượng. Trong bối cảnh này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ dục sớm thanh tra lại thị trường vàng, có giải pháp xử lý ngay vấn đề chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Vì sao lại có sự chênh lệch này?
Thì giai đoạn 2012 thì lúc đó chúng ta đang nằm trong một cái đợt khủng hoảng nặng nề và là nó là một cái bước tiếp theo sau cái cuộc khủng hoảng tại Mỹ về thị trường bất động sản năm 2008, thì sau đó thì đến 2011 thì bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường của chúng ta.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Nghị định 24 ra đời năm 2012 nhằm ngăn chặn dùng vàng thay thế các công cụ thanh toán. Lúc này, nhà nước ủy quyền SJC trở thành cơ quan độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo thạc sĩ Ngô Thành Huấn, đây là yếu tố đầu tiên tác động lên giá vàng miếng trong nước.
Thì 2012 chúng ta có một cái năm suy thoái cực kỳ mạnh và diễn ra trên diện rộng khắp nền kinh tế. Chúng ta có lạm phát lên tới mức 15-17%, chúng ta có bất động sản gần như tê liệt, rồi chúng ta giá chứng khoán thì cũng sụt giảm rất là mạnh. Thì lúc đó thì có những thời điểm mà trong một ngày thì giá vàng có thể điều chỉnh tăng từ 20-30 lần trong một ngày. Và thì để đảm bảo cho cái việc là ổn định về tỷ giá nè, điều hành những cái chính sách về tiền tệ, thì lúc đó Ngân hàng Nhà nước mới tham mưu, tôi nhớ là cái nghị định 24. Thì trong nghị định 24 thì lúc này mục tiêu của nó là để chống vàng hóa nền kinh tế, tại vì vàng á, nó là một cái loại tài sản mà nó sẽ tác động đến đồng đô, nó tác động đến tỷ giá, nó tác động đến yếu tố về lãi suất. Trong nghị định 24 thì rất rõ ràng trong cái việc là Ngân hàng Nhà nước kiểm soát lại tất cả các hoạt động về mua bán và kinh doanh vàng, vàng miếng, vàng nữ trang, và SJC cũng được chọn là thương hiệu vàng quốc gia, và nhà nước cũng sẽ độc quyền trong kiểm soát trong các hoạt động về nhập xuất khẩu vàng nguyên liệu, vàng nữ trang. Thì chính vì chúng ta có được một cái sự can thiệp kịp thời như vậy và các chính sách điều hành rất là phù hợp và kịp lúc, thì dẫn đến câu việc là chúng ta đã có được 10 năm phát triển kinh tế rất là ổn định.
Ngoài độc quyền sản xuất, SJC cũng được ủy quyền độc quyền trong việc nhập khẩu vàng nguyên liệu. Song vàng miếng trong nước hầu như không nhập khẩu và sản xuất thêm từ năm 2012, trong khi tâm lý tích trữ của người dân vẫn có, dẫn tới giá vàng trong nước tăng cao và bỏ xa giá vàng thế giới.
Từ năm 2012 thì Việt Nam chúng ta đã chính thức không còn nhập khẩu vàng cho đến tận thời điểm hiện tại. Trong khi 20 năm trước đó thì mỗi năm chúng ta cũng nhập từ 40 tới 50 tấn một năm. Nhưng mà suốt từ năm 2012 chúng ta không nhập nữa, và kể từ năm 2014 thì SJC không được cấp phép để nhập thêm bất kỳ một miếng vàng nào đưa ra thị trường. Nó dẫn đến một tình trạng là lượng vàng miếng SJC vốn dĩ đã ít, thì nay các chủ tiệm vàng khi mà có nhu cầu về sản xuất nữ trang, họ buộc phải nấu chảy SJC ra, và nó lại càng làm cho nguồn cung vốn dĩ đã không có đầu vào. Cái hàng tồn kho để chúng ta sản xuất ra để bán nó không có nhiều, không được nhập thêm, mà chúng ta còn phải lấy bớt ra một ít để sản xuất ra một món hàng. Thì như vậy thì các tiệm vàng buộc phải tăng giá. Và khi họ tăng giá mà người mua vẫn cứ mua thì họ sẽ buộc phải tăng giá thôi. Chứ bây giờ họ có một số lượng vàng miếng SJC nhất định mà mọi người cứ mua của họ, lấy đâu ra họ sản xuất nữa. Thì cứ xoay vòng trong một cái bài toán như vậy thì nó làm áp lực đè nặng lên giá vàng SJC.
Việc này đang gây ra những hệ lụy gây méo mó cho thị trường vàng trong nước. Ông Huỳnh Trung Khánh, thành viên Hiệp hội Vàng Thế giới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam lý giải.
Trước mắt thì chúng ta thấy liền là chênh lệch càng ngày nó càng lớn, thì nó sẽ kích thích buôn lậu vàng qua biên giới. Tại vì nó lợi nhuận nó quá cao, mà không phải là chỉ là vàng đâu, tất cả những mọi mặt hàng, hàng hóa nào mà trong nước mình có nhu cầu, tại vì một lý do nào đó mà nhà nước mình không cho nhập, thì thế nào nó cũng có một cái thị trường là buôn lậu. Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu cái chuyện mà tại sao mà cái nhu cầu cao, tại sao chúng ta không cho nhập, mà nó vì vấn đề gì đó. Có nhiều khi chúng ta vẫn cho nhập, chúng ta đã đánh thuế nhập khẩu thôi để chúng ta điều tiết cũng được nha. Nhưng mà điều hiện nay thì cái chuyện mà không cho nhập một cái mặt hàng nào đó thì là không tốt chút nào, tại vì nó sẽ chạo lên những cái đó, giống như vàng đó, trên lệch rất là cao. Giống như bây giờ, hồi xưa nó trên lệch 5 triệu, rồi nó lên tới 15 triệu, nó lên tới 20 triệu. Bây giờ nếu mình tiếp tục để tình trạng này kéo dài, nó lên tới 25 triệu, thậm chí nó lên tới 30 triệu. Cái đó là nó sẽ xảy ra thôi. Tại vì chúng ta thấy có quá trình nghiên cứu trong 10 năm qua nó đã đi dần dần như đó. Và nó càng lên thì nó càng nảy sinh đến nhiều cái tiêu cực. Và nó ảnh hưởng tới hiện nay cái đô la mà trên thị trường tự do nó cao rất là nhiều so với lại đô la trong hệ thống ngân hàng. Này cũng là một cái nguyên nhân có thể là do những đường dây buôn lậu nó gom đô la tự do đó để nó nhập vàng. Đó nó ảnh hưởng tới cái tỷ giá rồi. Có một cái tỷ giá song hành trên lệch nhau 8-900 thậm chí cả ngàn đồng như vậy thì rất là không tốt. Và chính vì vậy mà nó thành vàng hóa nữa. Vàng nó cảm thấy nó thành một cái công cụ đầu tư, ai cũng muốn chạy theo, ai cũng muốn mua, cũng muốn sở hữu, thành ra là chạy theo vàng quá, thành ra đó là một hình thức hiện tượng vàng hóa. Nó sẽ làm thị trường nó sẽ méo mó.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đề xuất thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện. Theo nhiều chuyên gia, đây là giải pháp hợp lý, song cần xem xét thêm việc cho nhiều doanh nghiệp tham gia vào quá trình nhập khẩu sản xuất vàng miếng. Theo chuyên gia nghiên cứu thị trường vàng Nguyễn Thế Hùng, thực tế nền kinh tế hiện nay đã khác với cách đây 10 năm. Những tồn tại của việc vàng hóa thị trường trước đó cũng đã được nhìn thấy và rút kinh nghiệm. Vì vậy, cởi trói cho thị trường vàng hiện nay là điều cần thiết.
Do các doanh nghiệp giống như các nước ấy, xuất nhập khẩu vàng ấy, là trên cơ sở cân đối ngoại tệ từng doanh nghiệp một. Họ có ngoại tệ, họ lo được thì họ làm. Họ không có ngoại tệ thì thôi. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là nếu ngân hàng nhà nước không nên quản lý theo kiểu hàn ngạch, mà quản lý là quản lý cái nguồn ngoại tệ ấy rồi. Giả sử như chúng nói là một doanh nghiệp nào đấy mà được phép kinh doanh vàng miếng thì tôi không có quan trọng cái chuyện hàng năm tôi phải cho anh nhập bao nhiêu tấn bạc, bởi vì cái này nó liên quan đến cái chuyện là tỷ giá. Nếu như trước đây mà doanh nghiệp nào cũng đổ xô vì có cái chênh lệch lớn như thế là đổ xô đi nhập vàng thì là dòng tỷ giá nó lên. Bây giờ mình không quản lý theo cái kiểu như vậy được, bởi vì anh cho phép người ta kinh doanh vàng miếng, sản xuất vàng miếng thì người ta phải có nhập khẩu mới sản xuất được chứ. Ở các nước thì ngân hàng trung ương là không có quản lý trực tiếp mua bán vàng. Ngân hàng trung ương nó chỉ quản lý về nguồn vàng để dự trữ quốc gia thôi. Mua vàng để làm tăng thêm cái nguồn dự trữ quốc gia hoặc là bán vàng ra để mà chuyển đổi thành cái nguồn tiền khác.
Còn theo ông Huỳnh Trung Khánh, nên cho phép mở cửa cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhập vàng về, nhưng giới hạn số lượng nhất định và có những cơ chế thay đổi mỗi khi thị trường biến động mạnh.
Tức là xin thì không phải là xin cho nhập và cho sản xuất tràn lan đâu. Tức là cho nhập nguyên liệu và cho sản xuất theo cái kiểm soát có điều kiện và có kiểm soát. Tức là một tháng bao nhiêu, một quý bao nhiêu. Nó khác ngày xưa là tương đối là tự do, thoải mái quá. Thì đó cũng có quota nhập, nhưng mà điều quota nhập rất là thoải mái. Một năm là cho nhập hàng 70-80 tấn. Vàng nó vào quá nhiều, thành ra là nó mới có chuyện hiện tượng vàng hóa. Còn bây giờ mình xin nhập về 5-3 tấn thôi, bằng 1/10 ngày xưa đi. Thì anh nghĩ rằng nó sẽ trong cái dòng kiểm soát của mình. Mà nếu mà thấy nó có ảnh hưởng gì quá thì mình có thể mình tạm dừng cũng được. Nhưng mà điều mình phải có một cái bước tháo gỡ đó. Chứ nếu mà mình cứ gì mà mình sợ nó ảnh hưởng thế là mình không có làm gì hết thì càng ngày thì cái giá trong nước mình nó càng cao.
Ông Huỳnh Trung Khánh cho biết Việt Nam có thể tham khảo cách cởi trói thị trường vàng của Trung Quốc để từng bước đảm bảo ổn định cho thị trường trong bối cảnh hiện nay.
Ngày xưa Trung Quốc nó quản là vàng cũng rất chặt. Thậm chí nó, ngày cách đây 20 năm á, thậm chí lúc đó nhà nước ấn định cái giá vàng luôn. Mỗi ngày là nhà nước cứ sáng ra là nhà nước có một cái giá. Tại vì Trung Quốc nó khác mình nhiều là chỗ nó sản xuất được vàng, nó khai thác được vàng. Một năm nó sản xuất được mấy trăm tấn vàng. Này. Kiểm soát cũng rất là chặt chẽ. Lúc mà chúng ta mở cửa thị trường vàng thì Trung Quốc là chưa có mở cửa đâu. Rồi bây giờ thì nó mở cửa ra, thì nó mở cửa từng dần. Và nó có cái thị trường và giao dịch vàng Thượng Hải. Và hiện nay thì ngân hàng trung ương cũng như nhà nước Trung Quốc nó cũng còn quản lý cái ngành vàng nói chung đó, nhưng mà điều nó cho xuất nhập rồi tương đối thoải mái, và cái chuyện mà giá vàng trong nước Trung Quốc thì nó cũng có chênh lệch với quốc tế nhưng mà ít thôi, giá 3 triệu thôi. Chúng ta là Trung Quốc nó cũng là nước xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thành ra chúng ta cũng có thể nghiên cứu cái trường hợp của Trung Quốc. Dĩ nhiên là mình có nhiều cái khác, nhưng mà mình học tập những cái bài học về trong quản lý vàng của Trung Quốc, coi bây giờ cái dụng là cái cơ cấu quản lý thị trường của Trung Quốc nó như thế nào. Ngân hàng trung ương nó là quản lý như thế nào, nó cho phép những cái doanh nghiệp hay là những cái ngân hàng thương mại kinh doanh vàng hay là sản xuất vàng như thế nào, thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái đó xem họ làm như thế nào. Rồi chúng ta cũng có thể nghiên cứu cái sàn giao dịch vàng Thượng Hải của họ, nó hình thành như thế nào, hội viên như thế nào, chốt giá như thế nào, đại khái nó nhiều lắm.
Tuy nhiên, khi cho phép nhập khẩu vàng đồng nghĩa với việc phải sử dụng tới ngoại tệ, rủi ro lúc này là tỷ giá Việt Nam đồng và đô la Mỹ có thể bị tác động. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính, đây là bài toán cần phải cân nhắc.
Mình phải lựa chọn đánh đổi. Nếu như mà muốn giá vàng trong nước và thế giới không chênh nhau nhiều thì phải nhập vàng về. Thế nhưng mà khi mà nhập vàng về thì như vậy là một lượng ngoại tệ nó sẽ chảy vào thị trường vàng đấy. Thế là cái lượng giao dịch vàng hàng ngày nó sẽ tăng lên. Doanh nghiệp mà kinh doanh vàng thì họ sẽ thích cái đấy và họ có lợi. Thế nhưng mà rõ ràng là cái việc mua bán vàng nó không phải là một cái hoạt động mà nó mang lại giá trị gia tăng GDP. Thì nếu như mà tiền nó chảy vào cái thị trường đầu cơ đấy thì cái phần vốn cho khu vực sản xuất nó sẽ thấp đi. Thế cho nên là bây giờ ngân hàng nhà nước phải đánh đổi thôi. Thì chắc là họ sẽ sử dụng một cái phương án trung dung và họ cũng sẽ nhập vàng về. Thế nhưng mà sẽ không phải là nhập để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của thị trường. Chỉ có một phần thôi, tức là vẫn cố gắng làm sao hạ cái mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới xuống. Thế nhưng mà cũng sẽ không đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường và như vậy nó vẫn có một cái mức chênh lệch nhất định nào đó.
Về lâu dài, theo một số chuyên gia, để tránh vàng làm ảnh hưởng đến chính sách tỷ giá, ngoại hối thì phải hướng đến việc tạo ra thị trường giao dịch vàng như một sàn giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Hùng phân tích đây là một vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng bởi nó có thể dẫn đến tình trạng xáo trộn trên thị trường.
Chứng chỉ vàng ấy, là trên cơ sở phải có các cái quỹ đầu tư mà được bét bằng vàng. Tức là các cái quỹ đấy là người ta có bao nhiêu tấn vàng và người ta phát hành chứng chỉ. Và các cái quỹ đấy là phải được phép hoạt động. Có thể là những cái quỹ đã được niêm yết trên toàn cái sàn giao dịch ấy. Và người dân mua vàng của họ thay vì lấy vàng vật chất thì họ mua vàng chứng chỉ. Nhưng mà bản thân cái chứng chỉ ấy nó có liên quan đến cái vàng vật chất bằng các cái quỹ đang nắm giữ. Cái đặc điểm của Việt Nam hiện nay là người dân vẫn muốn nắm giữ vàng vật chất, mà nắm giữ vàng vật chất thì anh phải thanh toán là 100% tiền anh giữ vàng. Và giữ vàng như vậy thì rõ ràng là nếu như quan điểm vàng là tôi giữ vàng thì tôi chỉ đi phòng ngừa như là một tài sản để đảm bảo của tôi trong phòng ngừa có rủi ro gì về mặt lạm phát, về mặt đồng tiền thế này thế kia. Thì cái việc nắm giữ vàng vật chất người ta rất là chính đáng và rất là cần thiết, mà ở nước nào nó cũng làm như vậy. Nhưng mà kiểu là kinh doanh mua bán đầu tư rồi là lướt sóng, kiểu là mua bán trên thị trường chứng khoán ấy, thấy giá lên là đùn đùn là kéo nhau đi mua, rồi giá xuống nó bắt đầu đi bán, kiểu lướt sóng như vậy thì không phải ai làm được và như thế là rất là thiệt hại. Thị trường nó bị lộn xộn đấy. Còn nếu đầu tư mua bán ấy bằng chứng chỉ, bằng tài khoản ấy thì phải có những nhà chuyên nghiệp, giống như là thị trường chứng khoán ấy, nó phải có những cái doanh nghiệp. Ví dụ như sau này chẳng hạn mình có thành lập sàn vàng ấy thì cũng phải có những cái thành viên rất là có thành viên đủ điều kiện, giống như công ty chứng khoán mà, với không phải có nhiều chuyên gia có nghiệp vụ để làm tư vấn cho những người nào mà bây giờ đang muốn giao dịch vàng trên tài khoản cả cái sàn chui ấy. Có vì với quan điểm cái sàn vàng của mình ấy nó phải khác với những cái app mà đang mua bán chui ở trên thị trường, nó khác ấy.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.